Nữ tỳ Maria.
Hiện nay, sống đạo đang được đặt thành vấn đề thời sự quan trọng, ít là trong giáo hội Việt Nam. Vấn đề này đã và đang được suy nghĩ, bàn bạc và dẫn tới những chọn lựa để thực hành, sao cho đạo Công giáo tại đất nước này được trở về nguồn và phát triển theo đúng phúc âm. Với mục đích đó, tôi xin vắn tắt trình bày suy nghĩ của tôi về cách sống đạo của Đức Mẹ Maria. Theo tôi, điểm nổi bật nhất trong đời sống đạo của Mẹ Maria là vâng phục ý Chúa một cách đơn sơ, khiêm nhường. Xin phép nêu lên vài chi tiết mà thôi.
Nhậm chức và khấn hứa một cách đơn sơ khiêm nhường. Việc Thiên Chúa sai Tổng lãnh Thiên thần Gabriel đến báo tin cho Đức Maria, tin Chúa chọn mẹ làm mẹ đấng cứu thế, là một biến cố kỳ diệu cao cả. Có thể coi đây là một lễ truyền chức. Nếu gọi đó là một lễ truyền chức, thì lễ truyền chức này cao trọng hơn mọi lễ truyền chức khác. Thế mà, lễ truyền chức này đã được thực hiện một cách hết sức âm thầm. Vẻ đẹp của nó được nhận ra ở thái độ Đức Mẹ tỏ ra bối rối, ngỡ ngàng, sợ hãi. Mẹ nhận mình chỉ là người đầy tớ Chúa. Chức cao quyền trọng Chúa trao là ơn hoàn toàn nhưng không, mẹ chẳng bao giờ dám nghĩ tới. Tâm hồn mẹ đơn sơ khiêm tốn như một đóa hoa quý ẩn mình trong một đời thường bình dị.
Mẹ đón nhận lời truyền tin với tâm hồn đơn sơ khiêm tốn, rồi mẹ trả lời Tổng lãnh Thiên thần cũng với tâm hồn khiêm tốn đơn sơ trong sáng. Xin vâng. Xin vâng là một lời khấn hứa. Mẹ xin vâng với tất cả tâm tình phó thác, hoàn toàn sẵn sàng để Chúa dùng mình vào bất cứ chương trình nào. Thế là lễ truyền chức và khấn hứa đã xong. Rất đơn sơ, rất khiêm nhường, nhưng lại rất đẹp lòng Chúa. Từ đây, một kỷ nguyên mới đã mở ra.
Tạ ơn Chúa một cách đơn sơ khiêm nhường. Sau khi được mang chức làm mẹ đấng cứu thế, Đức Mẹ đã đi thăm viếng bà Isabe. Mẹ lên đường một mình cách đơn sơ khiêm tốn. Vừa thấy Đức Mẹ, bà Isabe được ơn Chúa soi sáng đã cất tiếng chào Đức Mẹ và khen ngợi Đức Mẹ vì ơn đặc biệt Chúa đã ban cho Đức Mẹ. Đức Mẹ rất xúc động. Đức Mẹ đã tạ ơn Chúa bằng những lời tán tụng rất đơn sơ khiêm nhường.
Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi, phận nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tới.
Đức Mẹ nhìn nhận mình chỉ là nữ tỳ hèn mọn, được Chúa đói thương nhìn đến. Với thân phận nữ tỳ hèn mọn, Đức Mẹ chỉ biết vâng phục, chỉ biết làm những gì Chúa sai bảo, chỉ biết sẵn sàng thực hành bất cứ sự gì là thánh ý Chúa. Với thái độ trút bỏ tuyệt đối cái tôi hẹp hòi của mình, Đức Mẹ tạ ơn Chúa vì được Chúa đói thương nhìn đến để thuộc về Chúa một cách trọn vẹn. Nếu gọi biến cố Đức Mẹ đi viếng bà Isave là một dịp Đức Mẹ tạ ơn Chúa, thì lễ tạ ơn này đã rất đơn sơ khiêm nhường. Sau việc tạ ơn này, Đức Mẹ lại tiếp tục sống ơn gọi một cách đơn sơ khiêm nhường với một cuộc sống ẩn dật giữa các phong trào đời đạo đầy ồn ào và phức tạp.
Đi đàng thánh giá một cách đơn sơ khiêm nhường. Khi Đức Mẹ dâng Chúa hài đồng trên đền thờ, tiên tri Simeon đã nói: Thiên Chúa đã đặt hài nhi này làm duyên cớ cho nhiều người Israel phải vấp ngã hay được trỗi dậy. Hài nhi này còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu vào hồn bà, ngõ hầu những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người phải lộ ra. Những lời tiên tri trên đây đã ứng nghiệm. Chúa Giê-xu, con mẹ, đã chịu bao đau khổ xác hồn. Đau khổ của con cũng là đau khổ của mẹ. Đau khổ của con cũng là khổ đau của mẹ. 30 năm hòa mình vào đời sống nghèo ở Nazareth, 3 năm công khai giảng dạy bị công kích bởi chính nội bộ, sau cùng là con đường vác thập giá lên núi Sọ và bị đóng đinh, vào nhục hình cho đến tắt thở. Nếu đời Chúa Giê-xu là một đời thánh giá, thì Đức Mẹ đã chia sẻ cuộc đời ấy một cách rất đơn sơ khiêm nhường. Đức Mẹ ý thức thánh giá là một chọn lựa mà Chúa muốn. Chúa chọn để chứng tỏ tình yêu vô biên của người muốn đi tới cùng để cứu nhân loại. Vì thế, Đức Mẹ coi lựa chọn của Chúa cũng là chọn lựa của mẹ. Đã chọn lựa thì không kêu ca, trách móc, phản kháng, om sòm. Đã chọn lựa thánh giá để cùng với Chúa cứu đời thì coi thánh giá là một ân huệ. Đơn sơ khiêm nhường. Trên đây là mấy suy nghĩ của tôi về cách sống đạo của Đức Mẹ. Thiết tưởng sống đạo của Đức Mẹ Maria vẫn là một mời gọi gửi tới mỗi người chúng ta. Tất nhiên, thời này xã hội đã thay đổi nhiều, nhưng chính vì những thay đổi đó đang đẩy rất nhiều người xa rời phúc âm, nên việc trở về với gương mẫu đơn sơ khiêm nhường, vâng phục ý Chúa nơi Đức Mẹ phải kể như một giải pháp đúng đắn cần noi theo, hợp thời nhưng vẫn noi theo tinh thần mẹ Maria.
Nhân dịp Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 thăm Nam Mỹ, báo chí khắp thế giới loan báo về tình hình Công giáo tại đây. Số người Công giáo bỏ hội thánh Công giáo để sang các giáo phái mỗi năm mỗi nhiều. Đang khi ở châu Âu, số người dựng dân với đức tin ngày càng tăng, cảnh hướng ngoại và băng hoại không còn hiếm trong giáo hội. Thói quen sống theo ý mình hơn theo ý Chúa là một cách hưởng thụ. Nó đang trở nên bình thường. Truyền bá cách sống đó là một cách phá đạo, nhưng xem ra rất phổ biến. Nhìn người mà nghĩ đến mình. Mỗi người chúng ta nên hết sức lo cho đời sống đức tin của mình. Đức Mẹ ở Fatima đã thiết tha nhắc nhở: sống theo gương Đức Mẹ, được có Chúa ở cùng, chúng ta hy vọng chắc chắn sẽ được lên trời với Chúa.
Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, và cũng là mẹ chúng con, xin dạy con hai tiếng xin vâng với Thánh ý Chúa một cách đơn sơ khiêm nhường, như hai tiếng xin vâng với sứ thần Gabriel của mẹ năm xưa. Xin dạy cho con biết tạ ơn Chúa một cách đơn sơ khiêm nhường vì tất cả những gì con đã nhận được và những gì con chưa nhận được trong cuộc sống này. Xin cho con biết vui vẻ chấp nhận thánh giá mà Chúa trao ban cho mỗi người chúng con, để biết vác thánh giá theo bước chân con mẹ và của mẹ một cách đơn sơ và khiêm nhường. Amen.
Mẹ ơi, đời con dõi bước theo mẹ, lòng con quyết noi gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn gian khó, hiểm nguy dâng tràn đầy đó, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm qua hôm nay và ngày mai. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm nay tương lai và suốt đời.
In God you placed your trust and joy, when on this earth you lived, bearing this sacrifice with love. Today your veil looms tall, and echoes through time teach me to say with you, yes, Lord. Yes, Lord, are the words that Mary prayed, thus it teaches me to proclaim. Yes, Lord, are the words that Mary prayed.